đúng không thấy kính? À, nhưng mà ngược lại trong kinh Bách Vụ là Phật nói kể câu chuyện đó, thì cái người ngu si này thấy một con bò rớt xuống vực thẳm rồi, nghĩ cũng một con bò rớt rồi luôn chứ nữa, thì lùa hết 99 con kia rớt xuống vực thẳm chết luôn. Thì Phật nói quý như một người phạm một giới rồi đó, thì nghĩ thôi mình phạm một giới thôi, thì tu làm gì nữa, thì còn bao nhiêu giới lại phá hết, phá nát hết đại đạo luôn. Thì Phật nói người đó là người vô minh, người thiếu trí huệ, người không biết cách chuyển hóa. Như vậy trong giới của Phật là có những cái điều khai ra, nhưng mà khai ra thì không có nói thẳng ra hết, mà nói thẳng ra hết thì cái đại đạo này nó nát bét hết thì sao? Cái đạo này nó nát không còn một cái gì nữa. Cho nên Phật đưa ra những cái ví dụ thiết thực để chúng ta biết cách tu, biết cách chuyển hóa, biết cách mà lấy cái áo mà nhơ, cái áo mà thánh pháp bây giờ lỡ nó nhơ nó rách rồi, chúng ta phải hóa lại, giặt vũ, và chúng ta tiếp tục sám hối công phu tu hành. Thì cái tháng giêng chúng ta tu như ngày hôm nay đó là gì? Đó là nhân địa chân chánh, là cái quả nó không có công đó. Tùng lâm hưng thịnh thì tam bảo là phước điền của thế gian. Người xưa nói, người phát tâm trụ tùng lâm, năm 30 năm chẳng phạm vi cũ, người này đầy đủ phước báo lớn, có chánh nhân lớn. Lại nói, nếu ở núi sâu một mình hành đạo, chẳng bằng ở tùng lâm ngủ khò. Tùng lâm mà quý thầy ngủ rồi cũng quý, nghe nói vậy chiều về ngủ hết. Đây nói nè, tùng lâm mà hưng thịnh á thì tam bảo là phước điền của thế gian. Nếu mà tùng lâm mà có quy củ, có tu hành miên mật á, thì cái người nào mà cúng dường hay là bố thí, đó là cái ruộng tốt, ruộng có nước có phân. Tôi nói thật luôn á, từ ngày mà tôi lên đây tôi tu, tôi theo dõi chúng ở đây á, là tôi hay khuyến khích gia đình tôi có bao nhiêu tiền lên cúng dường. Tôi thấy mà đường gạo hết, tôi nói ráng một đồng một cắt thì cũng được cho bà gieo duyên. Bởi vì tùng lâm mà ở đây mình thấy, tuy rằng mình đi ra ngoài mình thấy ở đây cũng là yên ổn. Cho nên ở đây nói là tùng lâm mà hưng thịnh á, thì tam bảo là phước điền lớn của thế gian, cái ruộng phước tốt, chứ không phải đơn thuần. Mà muốn được vậy sao? Người phát tâm trụ tùng lâm, năm 30 năm mà chẳng phạm vào quy củ á, thì người này đầy đủ phước báo lớn, có cái chánh nhân lớn. Người này đầy đủ, tức là làm được thầy trời người rồi đó, nếu mà 30 năm không phạm quy củ. Ở đây quý thầy được chưa? 30 năm chưa từng bao giờ phạm quy củ trong tùng lâm. Tức là ở đây tùng lâm hòa thượng đưa ra cái quy củ mà quý thầy không bao giờ phạm gì hết đó. Thì 30 năm sau quý thầy làm thầy trời người, chứ không phải chuyện đơn thuần. Người nào mà cúng dường cho người đó thì trong mà kinh á, Quán Tâm Địa Phật nói giống như cái thời chánh pháp cúng dường cho Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Nếu mà cúng dường cho người đó đó, 30 năm chưa từng phạm quy củ, thì cái thời mạt pháp này mà cúng dường cho người đó thì bằng như cái ngày mà Đức Phật ra đời cúng dường cho Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Đâu phải chuyện đơn thuần đâu. Đừng nói ngộ đạo, tôi nói chưa phải nói ngộ đạo, mà tôi nói đừng có phạm quy củ thôi. Có nghĩa là đừng có cho con trâu mà ăn lúa mạ của người khác đó, như đó thôi. Thì cũng đáng được làm thầy trời người. Mình đâu được đâu. Đúng không? Được không thấy Vĩnh? 30 năm chưa từng bao giờ phạm quy củ thì làm thầy trời người rồi đó. Lại nói, nếu ở núi sâu một mình mà hành đạo á thì chẳng bằng ở tùng lâm ngủ khò. Đại khái người đã trụ qua tùng lâm, sức ngoại hành cước nơi xóm làng thành thị, quay nghi tế hạnh, cử chỉ nói nín của người ấy khác hơn người thường, khiến mọi người sanh lòng kính mến tin cậy, đáng làm mô phạm cho tất cả thiện nam tín nữ, vung bồi phước đức, gieo trồng thiện căn vô lượng. Đúng luôn, tôi xác nhận đúng đó. Nếu chúng ta mà ở tùng lâm á mà lâu ngày rồi đó, thì chúng ta đi, một khi mà đi xuống xóm làng, xuống thành thị, thì quay nghi tế hạnh, cử chỉ nói nín của người á thì khác hơn người thường lắm. Đi ra là người ta biết quý thầy ở trong tùng lâm, nói thật luôn. Đi ra là tự nhiên có cái mẫu mực của quý thầy nó khác. Sở dĩ mà khác như thế gì á thì quý thầy ở đây nghiền ngẫm kỹ 24 quay nghi, còn các thầy tỳ kheo như chúng tôi làm 100 pháp chúng học mà đầy đủ quay nghi phép tác rồi á, thì tự nhiên khiến mọi người sanh cái lòng kính mến và tin cậy vào cái năng lực của mình, vào cái sức chuyển hóa của mình. Mà nhờ gì? Nhờ ở trong tùng lâm thôi. Chứ còn mà bây giờ quý thầy ở cốc, ở riêng á, thì quý thầy mất quay nghi phép tác, ai chỉ cho quý thầy? Chẳng hạn như quý thầy ngồi chéo cái cảnh chữ ngủ lên, nhịp dò, ví dụ vậy thôi, thì mình ở trong chúng á, mình còn tập khí mà, huynh đệ nhắc liền, nhắc mình liền, nói là thầy đừng làm gì, cái mình sợ lần lần cái nó bỏ nó hết. Còn ở ngoài á, là bảo đảm quý thầy đụng cái gì cũng làm hết, nó thật luôn. Nhưng mà nhờ ở trong tùng lâm huynh đệ thấy, huynh đệ nhắc, có khi là nhắc trước mặt mình, nhưng mà có khi là nhắc khéo mình, thì mình thức tỉnh. Nhờ cái thức tỉnh đó thì tự nhiên mình thúc điển quay nghi, đáng làm mô phạm cho tất cả thiện nam tín nữ, vun bồi phước đức, gieo trồng thiện căn vô lượng. Mong những bậc trưởng giả tinh Phật tận sức hộ trì, chẳng chút kỳ thị, công đức rất lớn. Người nào sống được trụ trong tùng lâm, chết thì được nhập trong tháp viện. Chẳng những cha mẹ quá khứ siêu thăng tịnh độ, mà cha mẹ hiện tại tăng phước sống lâu, và chính mình cũng tiến sâu vào đạo, sở nguyện đầy đủ. Thấy không? Đây là Thiền sư Lê Quả nói tiếp, là mong những bậc trưởng giả tinh Phật đó, tận sức hộ trì, chẳng cái chút gì kỳ thị hết á. Chẳng hạn như những người nào mà có gì, cái lòng tin nơi Phật, nói là những bậc trưởng giả, thì bây giờ nói những người mà có ở ngoài đời mà làm ăn mà có những cái tài bảo lớn á, thì đừng có kỳ thị là đây là tu thiền, đây là tu tịnh, tu mật. Nhưng mà người nào mà có tu á, có hành, có chuyển hóa, thì mình cứ ráng cố gắng mình ủng hộ. Ủng hộ thì sao? Thì công đức rất là lớn, đừng kỳ thị gì hết á. Pháp nào cũng pháp của Phật, mà chỉ có một điều, người nào tu hành đúng chân chánh, tức là thúc liễm nơi ba nghiệp, tu hành có chuyển hóa, có chứng nghiệm, thì mình cúng dường sao, thì công đức rất là lớn. Người nào sống được mà trụ ở trong tùng lâm á, thì chết được nhập tháp viện, tức là mình chết á, thì cũng được nhập tháp viện. Chẳng những cha mẹ quá khứ siêu thăng tịnh độ, mà cha mẹ hiện tại cũng được tăng phước sống lâu, và chính mình cũng tiến sâu vào đạo. Đúng luôn, ở lâu trong tùng lâm rồi thì công phu mỗi ngày mỗi khác. Nếu chúng ta chịu khó mài dũa, bảo đảm luôn, công phu năm trước khác năm sau, rồi công phu năm sau thì nó tăng trưởng hơn nữa, nó khác lần lên, chứ không phải nói một ngày mình ở yên chỗ không có. Không có chuyện đó. Nếu chúng ta chịu khó công phu thì không bao giờ có chuyện đó. Và sở nguyện chúng ta được đầy đủ. Đại chúng lấy thiền đường làm chỗ tu huệ, ngoại liêu làm chỗ bồi phước. Có nghĩa là ở đây là Thiền sư Lê Quả nói luôn, nếu chúng ta ở trong tùng lâm á, thì chúng ta phải lấy gì? Lấy thiền đường á, làm cái chỗ tu huệ. Đúng không? Quý thầy ngồi trên thiền đường là quý thầy đang tu huệ nè. Nhưng mà tu huệ không thì cũng được. Mà lấy gì? Lấy ngoại liêu làm chỗ bồi phước. Tức có nghĩa là hành đường, chỉ nhật, lao tét, trẻ củi, làm những việc cho chúng, đó là bồi cái phước đó. Vừa tu huệ vừa làm phước nữa, thì đây quá thù thắng rồi. Cẩn thận gìn giữ thanh quy, nghiêm trì giới hạnh, chẳng trái lời dạy răng, chẳng phạm vào lú mạ, dẫu có duyên khác cũng chẳng bằng trụ nơi thiền đường, dẫu có chỗ tốt cũng chẳng bằng đạo tràng thanh tịnh. Có nghĩa là ở đây là Thiền sư Lai Quả nói là dẫu có duyên khác cũng chẳng bằng trụ nơi thiền đường. Có cái duyên khác là có cái duyên mà người ta rủ mình đi học đi này đi kia, có duyên khác. Tuy rằng thù thắng luôn, nhưng mà sao? Cũng chẳng bằng trụ nơi thiền đường. Bởi vì thiền đường là phát huy cái tâm Phật, chi kiến Phật, mà chứng nghiệm vào chi kiến Phật, vào miền sâu thẳm của đất Phật, thì đâu có chỗ nào bằng đâu. Bây giờ quý thầy học, nè, chẳng hạn như chúng tôi nói cho quý thầy nghe, thì nghe vậy thôi là chỉ là trợ duyên thôi. Nhưng mà phát huy về chi kiến Phật, về trí huệ thì quý thầy phải lên thiền đường. Đúng không? Tôi thường nói khai thị là chư Phật thôi, nhưng mà ngộ nhập là chúng sanh. Khai thị là Phật chỉ khai mở ra thôi, chỉ thị là chỉ dạy. Nhưng mà muốn ngộ nhập vào chỗ chi kiến Phật chính mình á, thì chính là chúng sanh là mình. Đó, cho nên rồi, dẫu cho có duyên khác cũng chẳng bằng trụ nơi thiền đường, dẫu có chỗ tốt hơn cũng chẳng bằng trụ nơi tùng lâm, nơi đạo tràng. Dẫu có chỗ nào mà tốt hơn cách mấy cũng không bằng trụ nơi tùng lâm. Nên quý thầy phải ráng cố gắng đi, ở 10 năm, 20 năm gì đó, mới ở 1, 2 năm, 3 năm đi thì sao biết mùi vị trùng lắm. Đúng thế không? Ráng ở cho chuyển hóa nội tâm chứ. Cho nên trong Thiền Lâm Bảo Quấn, Hòa Thượng Phù Sơn Quyển có dạy, cổ nhân á, tìm thầy chọn bạn, sớm tối không dám lười biếng, đến những việc như thổi cơm, giã gạo, cũng vẫn âm thầm mà chịu đựng, thì mới thành tựu bậc Pháp. pháp khí tùng lâm. Bây giờ mình nghiệm này sao? Bữa nào mà xuống mà hành đường chị Nhật mà thấy trời mưa là thấy là muốn nản rồi đó. Hồi xưa chúng tôi mà nấu cơm mà mưa mà thật luôn, mưa dầm ở đây nè. Mà xưa chưa cất nhà như bây giờ nhiều, lụp sụp nó giọt nữa, là hai con mắt là muốn nổ luôn, khói nó bay ra đó, chịu không nổi luôn. Ở đây nói nè, cổ nhân tìm thầy chọn bạn á, sớm tối không dám lười biếng, đến những việc như thổi cơm, giả gạo, cũng vẫn âm thầm chịu đựng, giống như mà lục tổ mà 8 tháng giả gạo, mà thiền sư tăng bổn mà phục dịch đại chúng gì đó, làm ngày làm đêm luôn, làm để phục dịch đại chúng. Nhưng mà làm xong rồi tối vẫn đến thiền đường tu tập thanh vấn, thì sau này mới thành bậc pháp khí. Bữa chúng ta học á, Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm á, muốn làm bậc long tượng trong thiền môn á, thì trước phải làm gì? Châu ngựa cho chúng sanh cởi, rất rõ luôn. Mà cái đào tạo cái người tu nha, nó khác hơn cái người đời. Cái hạn như người đời mà quý thầy học trường đại học đi, 100 người ra cái khi còn 70 người, 80 người. Nhưng mà người xưa ta nói ở trong Tùng Lâm á, 1000 người chỉ cần kiếm được một người thôi là đủ, đủ đền ơn thầy tổ. Nhưng mà nhiều nhiều thật ra bây giờ cũng có, đúng không? Đào tạo một người mà được mà chín chắn không phải chuyện đơn thuần. Mà muốn được vậy thì quý thầy phải trụ Tùng Lâm thôi. Trụ Tùng Lâm là thổi cơm, giả gạo, âm thầm chịu đựng, chưa từng tỏ vẻ e ngại quốc quả. Ta khi ở dịp hiện đã từng trải qua những công việc đó. Quý thầy biết ai không? Tức có nghĩa là Ngài Phù Sơn Quyển. Quý thầy nghe câu chuyện đó rồi đó, đúng không? Có nghĩa là trong thiền thoại cái ghi lại á, thiền sư Quy Tĩnh ở dịp huyện Nhũ Châu, tức là Ngài rất là nghiêm khắc khô khan lắm, ai đến cũng sợ hết á. Thì lúc này có thiền sư Quyển ở Phù Sơn và Nghĩa Hoài ở Thiên Y á, đến tham hỏi. Thì gặp lúc mà trời tiết nó đổ lạnh đó, thì Ngài lấy nước tẹt đuổi đi, xô đuổi đi đó. Thì tất cả mọi người đều dặn bỏ đi hết á, thì chỉ còn cái hai ngày ở lại thôi, tức là Ngài Phù Sơn Quyển và Ngài Nghĩ Hoài ở Thiên Y. Tức là ai Ngài lấy nước tạt mùa đông á, mà quý thầy qua ở mà xứ lạnh mới thấy mùa đông là không phải chuyện thường, mà tiết nó đổ xuống nữa, mà đến rồi thì lấy nước tạt đuổi đi. Mà trong sử cái ghi lại đi đó, đi mà trong lúc mà đi đến tham vấn Ngài á, thì có 82 người, mà 80 người kia thì tức giận bỏ đi hết, thấy không? Không phải như mình mà đến nhà khách thôi, vừa đến cái mà nói một chút cái bỏ sách gói đi còn chửi lại nữa chứ. Tôi làm nhà khách, nói nhẹ một chút thôi là chửi lại nữa, sân hận nói lên nữa. Thì bây giờ cái thời này á, mình nói thật luôn, cái thời này không xa lắm, cách mà bậc thánh rất là xa, mà chửi lại nữa chứ không phải chuyện đơn thuần. Chẳng hạn như bây giờ mà quý thầy mà nói chuyện mà thử là chuyện đó không có. Thử một cái sách gói đi sạch hết Tùng Lâm luôn. Giờ đó anh nào mà nói ngon hay sao là làm trụ trì thử đi. Thử đó đi sạch hết Tùng Lâm, tôi bảo đảm luôn nó đi sạch hết luôn, còn người nào hết. Cái thời này mà nói nhẹ nhẹ đó. Chẳng hạn như mà bây giờ biết nó đi rồi mà nó xin về nhà. Đúng ra cái quy củ là cho 7 ngày thôi. Mà bây giờ thấy nó muốn đi đi rồi, mà lỡ nó ở thêm 7 ngày nữa thôi cũng ráng đến. Bây giờ muốn nói nó mà cũng ráng đến. Nói nó đi thì sao? Mà ở đây có rồi đó. Rất là rõ, đây tôi không phải nói ra để cho quý thầy thấy, nhưng mà cái thời này là khác. Mà cái người đó rồi, bây giờ mai này mà học thành đỗ đạt cũng làm được cái gì? Nói thật luôn, cũng làm được cái sự nghiệp gì hết. Họ mà nói nặng một cái là muốn sách gói đi là quý thầy phải kiểm lại để chuyển hóa. Mà tu tập mà gieo cái chánh nhân trước. Chứ bây giờ quý thầy mà ra ngồi bây giờ thì nó khó khăn đủ mặt hết, chứ không phải chuyện đơn thuần. Đó, cho nên ở đây là sau khi mà tạt nước lạnh á, thì 80 người bỏ đi thì chỉ có 2 người ở lại thôi. Và cuối cùng á, thiền sư mới chửi mắng và lấy cho tạt lên mình nữa, xô đuổi nữa. Thì lúc này á, Ngài mới nói là tại sao tôi mắng, tôi chửi mấy ông, tôi tạt nước lạnh rồi tôi tạt cho lên mình mấy ông mà không đi. Thì thiền sư Quyển mới đến gần phía trước thưa, hai chúng con á, từ mấy ngàn dặm riêng đến đây tham thiền, học đạo. Há quỳ một gáo nước lạnh, một ít cho tàn mà bỏ đi hay sao? Nếu mà đánh chết tụi con cũng ở lại. Mà quý thầy thấy không? Nếu đánh chết cũng ở lại nữa, hứng chi là gáo nước lạnh. Thì lúc này thiền sư Quy Tĩnh nó cười lên cái, đúng là thử thôi. Cười lên là thử rồi. Nãy giờ là thử đó. Cười lên mà nói á, là hai ông muốn ở đây á, muốn mà tham thiền học đạo á, thì thôi hãy cất hành lý đi. Thì sau khi mà cất hành lý rồi á, thì trong chúng á, trong cái thiền viện đó, thiếu cái chức điển tọ, thì mới mời thiền sư Viễn làm điển tọ. Điển tọ ngày xưa là quý thầy biết rồi, nấu cơm, nấu cháo cho đại chúng á. Thì sau khi mà làm điển tọ rồi đó, thì thiền sư Viễn thấy chúng ăn khổ quá, ăn khổ lắm, ăn sáng thì ăn cháo lại củ cải muối á, rồi trưa ăn củ cải muối là nước tương và cơm rất là khô, chứ không phải sung sướng như mình, đúng không? Chỉ khó này lên là phải thầy thấy ăn cũng tương đối đó, bữa thì bún, bữa thì cà ri, nó sướng quá rồi, mà ở đây đâu được gì. Mà thấy chúng ăn cực khổ quá, thôi ngài làm bây giờ đâu có đành được. Thì một hôm á, thiền sư mà quy tỉnh á, đi vắng, cái ngài mới trộm chìa khóa, lấy một chút dầu và bột nấu cháo ngũ vị để đãi cho đại chúng. Bây giờ ông hòa thượng đi vắng là bây giờ mình tranh thủ, thấy thương chúng không? Mà quý thầy mà ở đây tôi đọc gần có 20 lần mà đọc đến đây là đều xúc động đến cái cảnh này hết. Nghe ông hòa thượng đằng đầu đi quán là tranh thủ liền vô trộm đồ. Mà mình làm điển tổ là có quyền, nhưng mà cũng phải cái từ là nó là phải trộm lấy chìa khóa, bởi vì ông hòa thượng đằng đầu ông giữ. Ngày xưa bên Tùng Lâm nghiêm lắm chứ không phải như mình đâu. Chẳng hạn như chiều nay mà nấu ăn á, là hòa thượng đằng đầu đứng ra hợp 6 vị điển tổ và 2-3 vị chi khố để mai chúng ăn gì chúng ăn gì. Ngày xưa mà trong Tùng Lâm khó lắm, mà nhích một cái hở mà ông đập tánh chết luôn, chứ không phải chuyện bình thường. Ngày xưa trong Tùng Lâm quy củ nó gắt lắm, chứ không phải như bây giờ đâu. Bây giờ quý thầy mà nghiên cứu qua cái chỗ Thanh Vi Bách Trưởng á, là cái chỗ đó lượt bớt rồi đó. Nhưng mà nghiên cứu trong các thiền sử mà trong Tùng Lâm có các vị mà thiền sư lâm tới rồi đó, là những vị chức sự không phải chuyện đơn thuần đâu. Ông dữ lắm. Bây giờ tôi thấy là yên ổn nhiều. Đó. Thì cháo mà chưa chín á, thì ngài quy tỉnh chợt về giữ chay đường ăn, đúng là giữ có không ăn nữa phải không, hòa thượng ăn nữa à, ông ăn ăn vậy ông nói là hôm nay ai cúng dường, hôm nay ai cúng dường mà đồ ngon cái gì vậy. Thì ngài Nguyễn ngày ra ngày thưa bạch hòa thượng, hôm nay không có ai cúng dường hết á, không ai cúng dường mà đồ đây đâu có, tôi nói là ăn củ cải muối với lại nước tương mà bây giờ đồ này đâu. Thì ông ngài tình thật thú tội liền, nói bạch hòa thượng, con thấy chúng ăn khổ quá, con nên con lấy trộm chìa khóa phá của hòa thượng, vô mở tủ con lấy đồ ăn nấu. Bây giờ tính giá ra mà tiền ngày xưa các ngài đâu có giữ như mình, bây giờ giữ chút một đền cho, bây giờ không có giữ thì sao, phải bán gì, bán y nè, bán bình bát nè, bán cái đồ dụng cụ, bán sạch hết để bồi thường lại. Và bồi thường xong rồi ông kêu cái vị mà chi sự đó, cái vị mà trưởng chúng đó ra bắt nằm xuống đánh 30 gậy, đánh thiền sư Nguyễn 30 gậy, mà trong sử nói đánh mà nứt thịt luôn, đánh 30 gậy, có nghĩa là kêu cái vị mà đầu chúng ra đánh thủ tổ đó, ra đánh cái ông điển tổ này 30 gậy phạt đó. Thầy thấy không, ngày xưa là phạt thẳng thừng luôn, rồi đuổi ra khỏi viện, tức là không cho ở trong thiền viện nữa, đuổi ra luôn. Thì thiền sư Nguyễn này nó nhờ những bậc mà cao đức ở trong làng đó, và những vị hòa thượng có tiếng tăm đến năn nỉ tha thiết xin ở lại. Thì ngài nổi giận lên, ngài nói ông bị làm khó tôi phải không, bây giờ ông muốn gì, bây giờ ông tôi đuổi ông ra mà bây giờ ông còn làm khó tôi nữa hả. Tức là kêu những vị mà đại thí chủ đến năn nỉ xin ở lại. Thì cuối cùng Nguyễn mới nói thôi bây giờ nếu mà không cho con ở thì con chỉ xin theo chúng vào tháp thư hỏi độc tham á, thì quy tỉnh á, thiền sư quy tỉnh cũng không cho luôn. Tức là vào thấp thư hỏi á, như mình là thôi sao, như mình là mình hận cũng 8 đời luôn chứ, ở mà nói mà vào đây mà thư hỏi nữa đúng không, nó hòa thượng mà nói chút mà ra nó rần hết không chi, mà bây giờ mà xin thư hỏi nữa, tôi nói cái chuyện đó lạ kỳ lắm đúng không. Nếu như mình là mình hận mấy đời, hận hòa thượng mấy đời, làm cho chúng phải làm cho mình đâu, mà đánh như thế rồi bán y bán áo nữa mà xin đến thư hỏi Phật pháp, nhưng mà nhất định cũng đuổi không cho. Gặp mình là mình hận dữ lắm, nhưng mà ngài sao, ngài nói thôi bây giờ nếu mà không cho thì thôi cho con đi, nhưng mà giảng pháp á, cái ngày giảng pháp mà đầy đủ đại chúng hết rồi, cho con đến con dự con nghe cũng được. Năn nỉ tha thiết vậy, chẳng hạn như giảng mà giảng chung đại trà đại chúng á, thì cho con đến con dự con ngồi đằng sau cũng được. Thì ngài Quy Tĩnh suy nghĩ một hồi, nó thôi cũng được, cho ông lên nghe tháng ngàn lần thôi. Thì một hôm á, thiền sư Quy Tĩnh á, đi ra đường mới thấy thiền sư Quyển đứng trước nhà trọ, bèn nói đây là cái trái phòng ở huyện Môn, ông xin ai chưa mà ông ở đây, chẳng hạn như xuống ở chỗ bảo vệ ở nè, ví dụ vậy thôi, ở mà để hàng tháng lên nghe Phật pháp, mà ra đường thì đi xin khất thực, hỏi ông xin ai chưa mà ông dám ở đây, nói dạ con chưa xin ai hết, nói thôi bây giờ ông chưa xin ai ha, bây giờ ông phải xin tiền về đền bù cho Quyển mới được. Thì lúc này gặp mình xong rồi phải không, nhưng mà ngài bình thản ra đi khất thực. Sao đi khất thực xin một số tiền giờ để đền bồi thường lại. Và một hôm ngài Quy Tĩnh đi ra đường á, thấy ngài đi khất thực gì đó trì bát, nhưng mà thấy thiền sư thấy hòa thượng rồi đó, và một lòng cung kính đến mức độ mà tất cả trong chúng nói là không có ai mà như thế này hết, đã đuổi đi rồi đánh đập rồi làm những cái chuyện mà phải nói là bức xúc nữa, đòi báo quan bác nữa, mà ngài vẫn một lòng cung kính. Thì lúc này thiền sư Quy Tĩnh á, về hợp đại chúng nói, ở Phù Sơn có cổ Phật ra đời, thấy không? Lúc này mình công nhận luôn, đây là cổ Phật. Làm đến mức độ này chỉ có cổ Phật mới được thôi, chứ còn người phàm làm được. Nghe như thế rồi quý thầy, để thúc liễm mình bây giờ có chút thôi, mà muốn được làm bậc Tùng Lâm, làm bậc mà pháp khí trong Tăng Bảo, thì phải đi qua những cảnh giới này. Cho nên ngài nói nè, ở Phù Sơn có cổ Phật ra đời, chúng ai nấy đều kinh ngạc mới hỏi. Thì thiền sư Tĩnh mới nói, chỉ có ông Quyển mới thật là cổ Phật. Thấy không? Chỉ có ông Quyển mới đúng là cổ Phật. Thì và kêu gọi đại chúng xuống núi thỉnh thiền sư Quyển lên, và trước đại chúng bàn chiền y bát xung vào chức thủ tọ. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là hồi xưa giờ chưa từng có cái người mà truyền pháp đến mức độ mà ngũ tổ truyền pháp cho lục tổ phải lén lút, và tất cả các vị mà tổ sư đều truyền y bát đều phải lén hết. Nhưng mà ngược lại, trong lịch sử của Trung Hoa đó, truyền y bát mà trước đại chúng đó, chỉ có thiền sư gọi là Phù Sơn Quyển thôi, trước đại chúng truyền y bát luôn, đó là tổ thứ hai, đại khái như thế. Có nghĩa là đây là chính là cổ Phật, sức ngẩn gì đó, sức chẳng ở Tùng Lâm được như vậy thì mới là cổ Phật. Quý thầy làm được không? Nên thứng lão phu bảo Quyển Lục Công ở núi Phù Sơn, nếu muốn nghiên cứu diệu đạo vô thượng á, thì khi cùng cần phải bền, khi già cần phải gắn, không nên noi theo thế tục, đua trang danh lợi để bỏ mất đức lớn. Ôi ngọc quý tiêu biểu ở chỗ nhuận khiết, nên dù màu son tí cũng chẳng hay phai được chất. Tùng cội tiêu biểu ở chỗ tế hàng, nên dù xương tiết cũng chẳng hay mất tiết tháo. Thế nên biết tiết nghĩa là điều lớn trong thiên hạ. Có nghĩa là ngài nói là cái đức của ngài Phù Sơn Quyển như thế, như tùng, như cội, như bách, dù cho mà xương tiết giá rác cũng không thay đổi. Vì cái chỗ mà tiết tháo của ông á đáng chuộng, nên ông cần phải tự cường. Cổ nhân nói, một cánh chim luyện vuốt trên cao thật chẳng dễ bì, làn gió mạnh xé tung bầu trời thật không sánh kịp, nên ta cần phải như thế này, tức là phải học cái tập giống như ngài Phù Sơn Quyển thì mới ở trụ trong Tùng Lâm lâu dài, phát huy cái năng lực rồi phát khí Tăng Bảo đó. Thì qua cái phần này gần hết giờ, chúng tôi chia sẻ với thầy cái hai câu hỏi mà bữa giờ nó bị chưa hết đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, con có hai câu hỏi sau, mong thầy từ bi giải đáp. Thứ nhất là trong đời quá khứ, mình đã gây tạo nghiệp không tốt, đời hiện tại bây giờ đang thọ quả báo xấu, bởi vì không được gặp bậc thiện tri thức chỉ dạy, mong thầy chỉ dạy cách gì để giải trừ quả xấu đó, để được an vui trong đời này và đời sau không? Thì đây có một thầy nêu lên đó là trong cái đời quá khứ mình đã gây tạo nghiệp không tốt, cho nên đời hiện tại bây giờ đang thọ quả báo xấu. Bởi vì không được gặp bậc thiện tri thức chỉ dạy. Thì nói thật luôn mà, nếu mà quý thầy mà biết là ngày xưa mình tạo nghiệp không tốt, bây giờ mình gặp cái quả báo xấu mà ở đây nói không gặp được bậc thiện tri thức chỉ dạy á, mà nãy giờ tôi nói mình ở trong tùng lâm này, biết không? Mình ở trong tùng lâm là trên có hòa thượng, dưới có thầy chủ trì, là cũng đáng bậc thiện tri thức trong đời này. Chỉ vậy mà muốn được diễn cái quả này á, thì chúng ta cái một cách duy nhất thôi là chúng ta phải ráng sám hối. Ráng sám hối và ráng cái việc nào mình làm ra cái việc đó mà tất cả mọi người họ không thích, họ không vui, thì mình phải tìm cách chuyển hóa, tìm cách thu thúc. Đó, cho nên mà không có gì khác hơn là chỉ có một cái con đường duy nhất mà mười phương chư Phật đi qua. Chỉ có con đường gì? Chỉ có sám hối thôi. Ráng thành tâm sám hối. Mình khóc lóc, mình thưa thỉnh trước Đức Phật Thế Tôn. Là ngày xưa con lỡ tạo nghiệp gì? Bây giờ cái đời con nó hơi xấu hơn những người khác, thì ráng cố gắng sám hối thôi. Lạy lục sám hối. Cho nên các ngài mà sau khi mà bị cái nghiệp quả xấu á, cái ngài sẵn sàng đến trước bàn Phật phát thệ nguyện lớn. Nếu mà con mà lỡ tạo nghiệp xấu mà trong cuộc đời này mà bị chết á, thì xin với một điều kiện là khi mở mắt chào đời, dù cho đọa địa ngục luôn, hết cái kiếp địa ngục rồi, ngạ quỷ súc sanh rồi đó, thì sau khi hết nghiệp ba đường ác đó, cho con mở mắt chào đời nghe được cái tiếng Bát Nhã. Nói cái ngài dám phát thệ nguyện gì á, thì quý thầy dám đến không? Phát thệ nguyện, nếu mà lỡ mà con tạo nghiệp xấu mà con chuyển hóa được đời này thì con chết chắc chắn, sẽ đọa ba đường ác, thì xin cho con với một điều kiện khi mở mắt chào đời nghe hai chữ Bát Nhã ở trong mà quyển mà Thiền Quán Sách Tấn có ghi đó, mà vừa phát nghiệm như thế rồi thì không đầy mấy năm sau thì ngài chứng ngài ngộ đạo đó. Đó, phải sám hối. Rồi thứ hai là một người bình thường có thể đạt được giác ngộ giải thoát trong đời này được không? Nếu được cần phải nương theo phương tiện gì để đạt đến sự an vui giải thoát đó? Thì nãy giờ chúng tôi nói rồi, bây giờ nói ra cũng thừa thôi. Cho nên là Thái Triệt nói có cần hỏi mấy câu, bây giờ thầy cũng nói hết rồi. Thì chỉ có con đường trụ tùng lâm rồi quý thầy tu chuyển hóa thôi, chứ bây giờ sao? Đúng không? Chỉ có con đường tu thôi chứ không có con đường gì khác hết. Thì thôi chúng ta nghỉ rồi quý thầy hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp ma môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thượng thời nguyện